25 pháp môn viên thông. Kinh văn: A Nan cập chư đại chúng mong Phật khai thị tuệ giác viên thông đắc vô ngại hoặc. Việt dịch: A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ giác được viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc. Giảng giải: A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ giác được viên dung thông suốt. Vào lúc này, trí huệ của A Nan và đại chúng đều được viên mãn và đều chứng được viên thông. Đại chúng đều không còn điều gì nghi hoặc. Kinh văn: Nhất thời hợp chưởng đảnh lễ song túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã đẳng kim nhật, thân tâm kiểu nhiên, khoái đắc vô ngại. Việt dịch: Cùng lúc chắp tay đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng: Ngày nay thân tâm chúng con được sáng suốt, vui mừng được điều vô ngại. Giảng giải: Cùng lúc chắp tay đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng: Đại chúng đồng cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật và A Nan bạch Phật: Ngày nay thân tâm chúng con được sáng suốt, đại chúng đều hiểu được rõ ràng và vui mừng được điều vô ngại. Chúng con vui mừng khi đạt được sự hiểu biết thông suốt, không còn ngăn ngại bởi những mối nghi ngờ. Kinh văn: Tuy phục ngộ tri, nhất lục vong nghĩa, nhiên do dị đạt, viên thông bổn căn. Việt dịch: Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ được căn tính bản lai của viên thông. Giảng giải: Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, chúng con tuy đã hiểu ra được đạo lý khi sáu căn được mở thì một cũng không còn, nhưng còn chưa rõ được căn tính bản lai của viên thông. Cái gì là cội nguồn của viên thông, chúng con còn chưa hiểu. Kinh văn: Thế Tôn ngã bối phiêu linh tích kiếp cô lộ, hà tâm hà lự dự Phật thiên luân, như thất nhũ nhi hốt ngộ từ mẫu. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, chúng con đã phiêu bạt bơ vơ từ nhiều kiếp, không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật, như trẻ con khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng thanh văn còn trong hàng hữu học, đã phiêu bạt trôi nổi chìm đắm trong biển khổ luân hồi sinh tử, không thể nào thoát ra khỏi dòng luân hồi, bơ vơ từ nhiều kiếp, không được cha mẹ chăm sóc. Những kẻ mồ côi cha mẹ thường phải sống đầu đường xó chợ, đêm đến không nhà, không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật, không biết do cơ may nào mà chúng con được dự vào trong dòng giống Phật. Giống như người mẹ hiền của chúng con, như trẻ con khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Trẻ con mất mẹ, nay tìm lại được mẹ hiền và không còn khát sữa. Kinh văn: Nhược phục nhân thử, tế hội đạo thành, sở đất mật ngôn, hoàng đồng bổn ngộ, tắc giữ dị văn, vô hữu sai biệt. Việt dịch: Nếu nhân trong hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý di mật được nghe, thì với những người chưa được nghe. Giảng giải: Nếu nhân trong hội này, cơ duyên mà nay chúng con có được, nhờ Đức Phật giảng dạy giáo pháp mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý di mật được nghe. Giáo lý di diệu ẩn mật mà Đức Phật giảng dạy cho chúng con để chúng con nhận ra các pháp sai biệt, và đó chính là bản giác của mỗi chúng con, thì với những người chưa được nghe sẽ không có gì sai khác. A Nan thưa rằng: Giáo pháp Đức Phật giảng dạy giúp cho chúng con được giác ngộ, giáo pháp là do Đức Phật giảng nói, còn sự chứng ngộ là tự thân của riêng mỗi người trong chúng con. Chúng con nhận ra bản tâm, thấy được bản tánh là chẳng phải cái gì do từ bên ngoài mà có, đó là lý do tại sao nó chẳng khác với những điều chúng con chưa từng được nghe. Kinh văn: Duy thùy đại bi huệ ngã biến nghiêm, thành tựu Như Lai tối hậu khai thị, tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, thối tàn mật cơ, ký Phật minh thọ. Diệt dịch: xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như Lai. Nói lời ấy xong, A Nan gieo năm dốc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm, trông chờ lời chỉ dạy di mật của Đức Phật. Giảng giải: A Nan tiếp tục cầu xin Đức Phật, xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như Lai. A Nan lại xin Đức Phật khởi lòng từ bi ban cho đại chúng giáo pháp di diệu sâu màu, Thủ Lăng Nghiêm đại định. A Nan mong muốn có được nước của Tam Muội như là lời khai thị tối hậu của Như Lai. Chúng con xem đây là lời chỉ dạy tối thượng của Như Lai ban cho chúng con. Khi dâng lời thỉnh cầu này, A Nan gieo năm dốc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm. A Nan lui lại nơi chỗ ngồi của mình và chờ đợi Đức Phật sẽ bí mật truyền trao giáo pháp di diệu cho mình. Bí mật, minh, có nghĩa là dù có nhiều người đang có mặt, nhưng Đức Phật truyền trao giáo pháp cho A Nan mà họ không biết. Thế nên kinh văn nói: trông chờ lời chỉ dạy di mật của Đức Phật. Kinh văn: nhĩ thời Thế Tôn phổ cáo chúng trung chư đại Bồ Tát, cập chư lậu tận đại A La Hán, sinh ngã pháp trung đắc thành vô học, ngô kim vấn nhữ tối sơ phát tâm, ngộ thập bát giới thùy vị viên thông, tòng hà phương tiện nhập tam ma địa. Diệt dịch: bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị A La Hán đã sách các lậu hoặc trong đại chúng rằng: các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào trong 18 giới, do phương tiện gì mà được tam muội? Giảng giải: Đức Phật biết rằng A Nan đã lui về chỗ ngồi và đang âm thầm chờ đợi cơ duyên di mật để nhận lời khai thị của Đức Phật. Đức Phật biết rõ những điều đang diễn ra trong tâm thức A Nan, nhưng lúc này Đức Phật chưa đáp ứng những mong mỏi của A Nan. Trước tiên Đức Phật hỏi 25 vị thánh, ngài hỏi vị nào đã chứng được viên thông và do giới nào trong 18 giới mà họ chứng được. Đức Phật hỏi nhờ căn nào mà các ngài được giải thoát. Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị A La Hán đã sách các lậu hoặc trong đại chúng rằng. Câu này được thêm vào như là lời kể chuyện khi kinh này được kết tập. Tiếp theo là lời của Đức Phật: các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học. Các ông là tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp hóa sanh. Các ông đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán thuộc hàng vô học, hoặc quý vị là những vị đại Bồ Tát. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào trong 18 giới? Rốt cuộc do căn nào, giới nào là viên thông, do phương tiện gì mà được tam muội, do phương tiện nào mà ông đạt được tam ma đề? Viên thông sáu trần: viên thông thanh trần, kiều trần na. Kinh văn: kiều trần na ngũ tỷ khưu tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã tại lộc uyển cập ư kê duyên, quan kiến Như Lai tối sơ thành đạo, ư Phật âm thanh ngộ minh tứ đế. Diệt dịch: nhóm năm vị tỷ khưu kiều trần na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng: chúng con khi ở lộc uyển và kê duyên, thấy Như Lai khi mới thành đạo, nhờ nghe được pháp âm của Như Lai mà ngộ được lý tứ diệu đế. Giảng giải: kiều trần na còn gọi là A Nhã Kiều Trần Như, là một trong những đệ tử của Đức Phật. Tên ông có nghĩa là giải bổn tế, là hiểu rõ tận căn nguyên, và tối sơ giải, là người hiểu được giáo pháp đầu tiên. Ngài là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật được giác ngộ. Ngài là bậc trưởng lão trong đạo. Ngài ngộ đạo rất sớm, lúc ấy Ngài đã lớn tuổi. Nhóm năm vị tỷ khu Kiều Trần Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng: chúng con khi ở Lộc Uyển và Kê Viên thấy Như Lai khi mới thành đạo. Tương truyền rằng Kê Viên là một vườn cây có nhiều loài gà sinh sống. Một hôm vườn cây phát hỏa, các con gà nhúng ướt lông của mình rồi dập tắt lửa. Người ta cho rằng đây là điểm rất kỳ đặc, nên có không khí kỳ diệu khác thường ở nơi này. Đặc điểm địa lý rất là tốt lành, những người tu tập nên tìm đến những nơi này vì sẽ hưởng được cảnh giới thiện lành ở đây. Nhờ nghe được pháp âm của Như Lai, âm thanh mà Đức Phật giảng pháp, mà ngộ được lý tứ diệu đế. Đức Phật chuyển pháp luân tứ đế, tức gọi là tam chuyển tứ đế, nghĩa là Đức Phật chỉ dạy đây là khổ, tánh bức bách, đây là tập, tánh chiêu cảm, đây là diệt, tánh khả chứng, đây là đạo, tánh khả tu. Tiếp theo Ngài dạy, đây là khổ, ông nên biết, đây là tập, ông nên dứt, đây là diệt, ông nên chứng, đây là đạo, ông nên tu. Lần thứ ba Ngài dạy, đây là khổ, Như Lai đã biết, đây là tập, Như Lai đã dứt, đây là diệt, Như Lai đã chứng, đây là đạo, Như Lai đã tu. Sau khi Đức Phật chỉ dạy những điều này, Kiều Trần Na liền được giác ngộ. Trước đây trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã giải thích về Kiều Trần Na rằng Ngài được giác ngộ nhờ hai chữ khách trần. Ngài nhận ra rằng khách chẳng phải là chủ, chủ thì chẳng đi đâu, trong khi khách thì có đi có đến. Kiều Trần Na nghe pháp âm của Đức Phật và ngộ đạo. Thanh âm của con người rất là quan trọng. Tiếng nói của quý vị nếu có âm gian, âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng, mọi người sẽ rất thích thú khi nghe quý vị giảng pháp. Nếu lời nói không rõ và nói lắp bắp ngập ngừng thì người ta sẽ không muốn nghe quý vị nói. Âm thanh của Đức Phật trong như pha lê, như tiếng gầm của sư tử. Bất luận chúng hội có đông bao nhiêu người, họ đều được nghe pháp âm của Đức Phật và họ đều hiểu được nghĩa lý. Chẳng có một ai không hiểu được. Không những loài người hiểu được mà các loài thú cũng hiểu ra những gì Đức Phật nói, nên có câu: Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sinh tỳ loại các đắc giải. Kinh văn: Phật vấn tỷ khu, ngã sơ xưng giải, Như Lai ấn ngã A Nhã Đa, diệu âm mật viên, ngã ư âm thanh đắc A La Hán. Việc dịch: Phật hỏi trong hàng tỷ khu chúng con về viên thông, con là người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A Nhã Đa. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn, con nhờ âm thanh mà chứng được A La Hán. Giảng giải: Phật hỏi trong hàng tỷ khu chúng con, nay Đức Phật hỏi trong hàng tỷ khu chúng con bằng cách nào mà chứng được viên thông? Con là người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A Nhã Đa. Con là người đầu tiên ngộ đạo và giải thoát. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn. Con nghe âm thanh vi diệu của Phật, âm thanh ấy khế hợp với bản tâm của con. Nó vốn vi mật và viên mãn, hoàn toàn tương ứng, viên dung tâm tánh của con. Con nhờ âm thanh mà chứng được A-la-hán. Con tu tập qua phương tiện âm thanh và chứng được A-la-hán. Quán Thế Âm Bồ-Tát tu tập viên thông ở nhĩ căn. Văn thù Sư Lợi Bồ-Tát chọn nhĩ căn là tốt nhất để A-nan tu tập viên thông. Ngài Văn thù Sư Lợi nói rằng tu tập viên thông ở nhĩ căn là pháp môn thù thắng nhất. Kinh văn: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng âm thanh di thượng. Việc dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Giảng giải. Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi trong 18 giới, giới nào mà nhờ đó tu tập để chứng được viên thông? Theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Sự chứng ngộ của con là nhờ vào âm thanh, chính nhờ vào phương tiện ấy mà con chứng được A-la-hán. Thế nên con nghĩ rằng âm thanh là quan trọng nhất, đó là phương pháp thù thắng để tu tập viên thông. Viên thông sắc trần, ưu bà ni sa đà. Kinh văn: Ưu bà ni sa đà tức tòng tòa đảnh lễ Phật, túc nhi bạch Phật ngôn, ngã diệt quán Phật tối sơ thành đạo, quán bất tịnh tướng sinh yểm ly, ngộ chư sắc tánh dĩ tòng bất tịnh, bạch cốt chi trần quy y hư không, không sắc nhị vô thành vô học đạo. Diệt dịch: Upanishada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo, con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, ngộ thể tánh của sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng di trần đều quy về hư không, thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học. Giảng giải: Upanishada có nghĩa là sắc tánh không. Ông luôn luôn bị quấy rầy bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ. Do đó, Đức Phật dạy ông tu tập pháp quán bất tịnh. Việc này giúp cho ông quán sát được thân thể mình cũng như của người khác đều là bất tịnh. Pháp thực hành chính gọi là cửu tưởng quán. Một, tướng trưởng, sau khi chết, tử thi bắt đầu phồng lên. Hai, thanh ứ tưởng, sau khi phồng lên, thay chết dở ra ở những vùng bị thâm tím. Ba, hoại tưởng, sau khi thay chết ngã màu xanh, nó bắt đầu dở ra. Bốn, huyết đồ tưởng, khi thân thể tan hoại, máu và các thứ dịch chảy ra. Năm, nùng lạng tưởng, mũ bắt đầu rỉ ra ngoài thân và bắt đầu mục nát. Sáu, trùng đạm tưởng, mũ dở ra, thân rã mục, côn trùng đục khoét phần còn lại. Bảy, phân tán tưởng, thịt bắt đầu tiêu tan mất. Tám, bạch cốt tưởng, khi thịt đã tiêu sạch chỉ còn xương trắng. Chín, thiêu tưởng, toàn thân bị thiêu và chỉ còn tro, tro bay vào hư không và trở thành cát bụi, cuối cùng chẳng còn gì. Upanishada rất thâm đắm sắc dục. Ông ta để ý mọi người phụ nữ mà ông đã gặp và để ý đến sắc đẹp của họ. Người ấy đẹp như thế nào, đặc điểm của họ là gì và họ hấp dẫn ở điểm nào. Ông ta để hết mọi tâm lực vào việc này. Sau khi ông gặp Đức Phật, Đức Phật dạy ông quán tưởng về chính thứ bất tịnh này. Upanishada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo, con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán. Con cũng vậy, gặp được Đức Phật ngay sau khi thành đạo, Thế Tôn dạy cho con pháp cửu tưởng quán, quán tưởng về chính pháp bất tịnh. Từ đó con nhận ra bất luận con người nào khi còn sống, dù có đẹp đến đâu, đến mức quý vị càng nghĩ rằng cô ta đẹp, càng khiến cho cô ta càng hấp dẫn. Tuy nhiên, khi cô ta chết đi, xác của cô ta sẽ trương phồng lên ghê tởm như bất kỳ xác chết nào khác. Xác ấy sẽ trở nên thâm tím, thịt da rửa ra. Liệu quý vị có còn yêu cô ta nữa không? Rồi máu mủ từ trong xác sẽ rỉ ra, xác chết bắt đầu thối rữa. Chó rất thích xác chết trong giai đoạn này, nhưng con người thì lại tránh xa, chỉ nghĩ đến thôi là muốn nôn mửa ra rồi, chẳng thể nào hôn cô ta trong lúc này được nữa. Rồi trùng từ trong xác sinh ra, loài lớn có, loài nhỏ có, ruồi nhặng bay đến từng đàn, chúng đến bên xác, và lúc này thì quý vị không còn thấy ghen tương gì nữa. Thịt tan rửa ra và chỉ còn xương, lúc ấy được thiêu cháy và chẳng còn lại thứ gì. Nói cho tôi biết, người đẹp ấy đi đâu mất? Qua pháp quán này, con thấy chán tất cả mọi thứ sắc. ngộ thể tánh của sắc từ tướng bất tịnh. Upanishada nhận ra rằng, dù con người có đẹp đẽ đến đâu, căn nguyên của nó cũng là bất tịnh. Tinh cha huyết mẹ là cội nguồn bất tịnh của thân người. Tướng di trần đều quy về hư không, thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học. Đó là quả vị thứ tư của hành A-la-hán. Kinh văn: Như Lai ấn ngã danh Nisada, trần sắc ký tận, diệu sắc mật duyên, ngã tồng sắc tướng đắc A-la-hán, Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, sắc nhân di thượng. Việt dịch: Như Lai ấn chứng cho con tên là Nisada, sắc của trần cảnh đã tận diệt, thì thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con thì sắc trần là hơn cả. Giảng giải: Như Lai ấn chứng cho con tên là Nisada. Đức Phật ấn chứng cho con, đặt cho con tên gọi là Upanisa, có nghĩa là sắc tánh không. Con quán sát sắc trần, thấy thể tánh của nó là không, ngay lúc đó nó liền tiêu mất. Từ đó con thoát khỏi mọi đắm chấp vào sắc. Sắc của trần cảnh đã tận diệt, do sắc trần bất tịnh của con không còn nữa, nên thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Trong thể tính chân không, nó chuyển hóa thành thể tính di diệu viên mãn. Con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán, con được ngộ đạo. Vốn con là kẻ rất ham mê sắc dục, nhưng con đã vượt qua được điều ấy. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con thì sắc trần là hơn cả. Con nhờ quán tưởng về sắc trần mà chứng được đạo quả. Viên thông hương trần, hương nghiêm đồng tử. Kinh văn: Hương nghiêm đồng tử tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã văn Như Lai giáo ngã đế quán chư hữu di tướng. Việt dịch: Hương nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về tướng hữu di. Giảng giải: Hương nghiêm đồng tử, hương nghiêm là trang nghiêm bởi hương trầm. Đồng tử không có nghĩa là đứa trẻ, là người quá nhỏ không biết điều gì cả. Đồng tử ở đây có nghĩa là vào đạo khi còn là một thiếu niên, là người xuất gia khi còn nhỏ chưa lập gia đình. Sau khi Upanishada giải thích xong về nhân duyên ngộ đạo của mình, đến phiên hương nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về các hiện tượng hữu di. Đức Phật dạy con rằng hãy quán sát các hiện tượng hữu di thật tường tận chi tiết. Kinh văn: Ngã thời từ Phật yến hối thanh trai, kiến chư tỷ khu thiêu trầm thủy hương, hương khí tịch nhiên lai nhập tỷ trung, ngã quán thử khí phi mộc phi không, phi yên phi hỏa, khứ vô sở trước, lai vô sở tùng, do thị ý tiêu, phát minh vô lậu. Việt dịch: Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, thấy các tỷ khu đốt hương trầm, mùi hương lặng lẽ xông vào mũi con quán sát hương này, vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không, chẳng phải là khói, chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Giảng giải: Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, Đức Phật dạy con quán sát các hiện tượng hữu di, con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu. Thanh trai là nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh. Hương nghiêm đồng tử dùng ý này để xưng tán Đức Phật. Khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công phu quán chiếu, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy. Hương trầm thủy, tiếng Sanskrit là agaru, Loại hương trầm này chìm xuống khi thả vào nước nên có tên gọi như vậy. Con quan sát hương này vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không. Con quan sát căn nguyên của mùi hương này, nó vốn chẳng phải là từ cây gỗ. Nếu nó chỉ do từ gỗ thì chẳng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương. Nếu nó có do từ hư không thì mùi hương phải luôn luôn có, nhưng phải nhờ đốt lên mới có hương. Trước khi đốt lên thì mùi hương không hiện hữu. Mùi hương ấy chẳng phải là khói, hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu. Do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Nhờ con quán chiếu theo phương pháp này mà tâm phân biệt và sinh diệt của con tiêu mất, con chứng được quả vô lậu.